chánh văn. Bồ Tát khéo quán các pháp hành, thông đạt tánh đó chẳng tự tại, tức biết các pháp tánh như vậy chẳng vọng lấy nghiệp và quả báo. Giảng giải. Vị đại Bồ Tát này tu hồi hướng vô tận công đức tạng, ngài khéo quán sát đủ thứ pháp môn tu hành. Ngài minh bạch thông đạt hết thảy tất cả pháp đều là vô thường, đều là pháp sinh diệt, cho nên nói ngài thông đạt được tánh của nó là chẳng tự tại. Tất nhiên đã biết pháp tánh của các pháp là khổ, không, vô thường, vô ngã, cho nên Bồ Tát chẳng vọng sinh tâm phân biệt, để phân biệt nghiệp thiện, nghiệp ác. Cũng do đó chẳng có quả báo nghiệp thiện ác. Chánh văn. Chẳng có pháp sắc, pháp vô sắc, cũng chẳng có tưởng không, không tưởng. Pháp có pháp không, thấy đều không, biết rõ tất cả không chỗ được. Giảng giải. Chẳng có pháp sắc, cũng chẳng có pháp vô sắc. Pháp sắc tức là pháp năm uẩn, bao quát, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thì có hình thể, thọ, tưởng, hành, thức thì không có hình thể, đều là không, là giả. Bồ Tát hiểu được đạo lý này, ở trong mắt của ngài dụng chẳng có pháp sắc năm uẩn và quan niệm pháp không sắc. Chẳng có tưởng uẩn, cũng chẳng có lối nhìn về tưởng uẩn. Bất cứ là pháp hữu di hoặc là pháp vô di đều là không, là huyễn. Nếu như minh bạch được tất cả pháp đều là không, chẳng có tướng, thì càng chẳng có điều gọi là nguyện. Trí và đắc cũng là hư không, do đó vô trí diệt vô đắc. Trong tâm kinh nói rất là thấu triệt. Chánh văn. Tất cả các pháp nhân duyên sinh, thể tánh chẳng có cũng chẳng không, mà nơi nhân duyên và chỗ khởi, trong đó rốt ráo chẳng chấp trước. Giảng giải. Hết thảy tất cả các pháp, bất luận là pháp năm uẩn, 12 nhân duyên và pháp bốn đế vân vân, đều từ nhân duyên sinh ra. Pháp từ nhân duyên sinh ra, thể tánh của nó chẳng có, cũng chẳng không. Do đó, không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không có. Tóm lại, các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Nó chẳng phải là pháp hữu di, cũng chẳng phải là pháp vô di. Nó chỉ là tùy nhân duyên mà sinh diệt. Do đạo lý đó, nên ở trong các thứ pháp đừng sinh ra tâm chấp trước, tự mình dây khốn mình. Chánh văn. Tất cả chúng sinh nơi ngôn ngữ, trong đó rốt ráo chẳng chỗ được, biết rõ danh tướng đều phân biệt, thấu hiểu các pháp đều vô ngã. Giảng giải. Đủ thứ chúng sinh có đủ thứ ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì chẳng có tướng, là không. Như muốn truy cứu chỗ thật tại của ngôn ngữ thì chẳng có chỗ đắc được. Nếu bạn minh bạch được tất cả sự vật có tên, có tướng, nó là do phân biệt mà thành, thì tự nhiên sẽ biết rõ tất cả pháp đều là vô ngã. Chánh văn. Như tánh chúng sinh vốn vắng lặng, biết rõ tất cả pháp như vậy, nhiếp lấy ba đời không thừa sót, cõi và các nghiệp đều bình đẳng. Giảng giải. Tất cả bản tánh của chúng sinh vốn đều là vắng lặng. Căn cứ vào đạo lý này thì sẽ minh bạch được hết thảy tất cả đủ thứ pháp đều cùng một đạo lý như nhau. Nhìn về thời gian ba đời thì tựa như khác nhau, nhưng nó nhiếp lấy tất cả pháp đồng nhau, không có sót thừa. Bất luận là cõi Phật hoặc nghiệp thiện ác chúng sinh tạo ra, đều là bình đẳng. Chánh văn. Dùng trí như vậy mà hồi hướng, tùy theo ngộ hiểu phước nghiệp sinh, các phước tướng đó cũng như hiểu, sao lại trong đó có chỗ được. Giảng giải. Dùng trí huệ vô thượng như đã nói ở trên, để hồi hướng cho tất cả chúng sinh, tùy theo sức ngộ hiểu minh bạch tất cả các nghiệp, tất cả quả báo của mình, mà không chấp trước vào nơi pháp, chẳng bị khốn ở trong các nghiệp và quả báo, thì tâm ý tự nhiên tự tại, phước nghiệp tùy theo đó mà sinh ra. đối với điều gọi là tướng tất cả phước đức, cũng hiểu rõ nó là như huyễn, như bọt bóng. Nghiệp chướng vốn cũng là hư vọng không thật. Ở trong trí giải này thông đạt vô ngại, lại có thể tìm ra cái gì? Lại có thể đắc được cái gì? Chánh văn: hồi hướng như vậy tâm không dơ, vĩnh chẳng xưng lượng các pháp tánh, thông đạt tánh nó đều chẳng tánh, chẳng trụ thế cũng chẳng xuất thế. Giảng giải: vị Đại Bồ Tát này tu pháp hồi hướng vô tận công đức tạng. Khi Ngài đem căn lành tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh, thì dùng tâm thanh tịnh của Ngài để hồi hướng. Ngài tu hạnh thanh tịnh, diễn nói pháp thanh tịnh, dùng pháp thanh tịnh để giáo hóa chúng sinh điên đảo trong đời ác năm trượt. Tuy Bồ Tát bao kiếp giáo hóa những chúng sinh điên đảo đó, nhưng bản tánh của Bồ Tát trước sau vẫn thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm ô nào. Ngài lìa khỏi tất cả lỗi ác, vĩnh viễn chẳng làm điều ác, mà tu tất cả các nghiệp lành, quyết không bị cảnh giới chuyển biến. Bồ Tát dùng trí huệ và định lực thù thắng, tùy duyên không thay đổi. Không thay đổi mà tùy duyên, cho nên nói, khi Ngài tu hồi hướng, thì tâm của Ngài không dơ. Chữ dơ ở đây cũng có thể nói là chấp trước. Nếu có sự chấp trước thì sẽ sinh ô nhiễm. Nếu chẳng có sự chấp trước thì sẽ thanh tịnh. Vì Bồ Tát chẳng chấp trước nên chẳng thấy cái ta, chẳng sinh tâm phân biệt, chẳng nói pháp này có rất nhiều ưu điểm, pháp kia chẳng rốt ráo, có nhiều khuyết điểm. Pháp này có giá trị cao, có phân lượng của nó, pháp kia chẳng có giá trị, chẳng đáng được học tập. Bồ Tát chưa từng phê bình như thế, chẳng suy lường những việc vô vị như vậy. Cũng chẳng dùng lời lẽ để luận nghị độ lượng bản tánh của các pháp. Vì bản tánh của các pháp vốn là vắng lặng, tức biết nó là vắng lặng, sao lại xưng lượng độ lượng nó? Tâm của Bồ Tát chẳng có thành kiến điên đảo, thì đương nhiên sẽ chẳng sinh ra vọng niệm điên đảo. Bồ Tát sớm đã minh bạch thông đạt các pháp, đều chẳng có một thể tánh chân thật. Tên giả an lập là một thứ phương tiện khéo léo mà thôi. Pháp này có cũng chẳng phải thường trụ tại thế gian, cũng chẳng phải gọi là xuất thế. Phật Ta Đại Sa Môn sớm đã đối với các đại đệ tử nói: các pháp từ duyên sinh, thường trụ tướng gián lặng, không thể dùng lời nói. Dù các đệ tử đã phá được ngã chấp, lại mê nơi pháp chấp. Cho nên người tu học Phật Đạo nhất định phải xa lìa tất cả sự chấp trước, phải lìa ngã chấp và pháp chấp. Chẳng trụ thế cũng chẳng xuất thế, tức là nói không nên có sự chấp trước về pháp. Gì gọi là ngã chấp? Ví như một số người đều nói, đây là ta, đó là của ta, của tôi làm, tất cả của tôi đều tốt, tôi là đệ nhất. Một khi có tư tưởng là đệ nhất, thì không thể nào thoát khỏi biển khổ sinh tử được, vì có sự chấp trước. Phiền não thống khổ đều do sự chấp trước mà ra, khởi hoặc tạo nghiệp đều ảnh hưởng đến sự chấp trước, mà tạo ra việc ác, trồng xuống nhân ác. Muốn cầu được bình an, tự tại thì đừng tranh giành hơn thua, tranh đệ nhất, mà phải buông bỏ chấp trước cái ta, chẳng có tư tưởng gì về đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Càng minh bạch về các pháp vô thường, không có tự tánh, pháp cũng không thể chấp trước. Ta và pháp hai chấp đều không, chẳng có tồn tại, đó là cảnh giới của Bồ Tát. Chánh văn: tất cả chỗ làm các nghiệp lành, đều đem hồi hướng các quần sinh, thảy đều thông đạt thật tánh kia, hết thảy phân biệt đều trừ bỏ. Giảng giải: tất cả chỗ làm các nghiệp lành, bao quát đủ thứ nghiệp lành của Bồ Tát tu tập về phương diện ba nghiệp lành, thân miệng ý, như lập công, lập đức, lập ngôn, lập hành. Công của Bồ Tát lập là Ngài làm được những gì đều hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích đó mà tăng trưởng căn lành. Đức hạnh, đức tính và ân đức của Bồ Tát lập là Ngài chẳng tự cho mình được, cũng hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Lời nói của Bồ Tát chẳng hư vọng, chẳng dối trá, chẳng điêu ngoa. Nói ra câu nào cũng đều sự thật, tốt lành. Chẳng có lời nói nào mà chẳng vì lợi ích của chúng sinh mà nói. Hành vi của Bồ Tát càng tử tế cẩn thận, mỗi cử chỉ hành động, lời nói việc làm đều có ý nghĩa, là mô phạm tốt nhất cho chúng sinh. Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh, chẳng kể vì gian nan, chẳng kể vì số kiếp. Trong tâm mắt của Bồ Tát chỉ có thiện, chẳng có ác. Do đó, Ngài tự nhiên làm các điều lành, bất cứ việc ác gì Ngài cũng không làm. Bồ Tát làm lành chẳng kể gì lớn nhỏ, chẳng tự khoe khoang mình, chẳng cầu danh văn lợi dưỡng. Cho đến Ngài thấy việc ác, dù nhỏ Ngài cũng không làm. Dù đối với Ngài có lợi, Ngài cũng không làm. Cho nên nói Bồ Tát là làm các điều lành, không làm các việc ác. Cũng vì như vậy mà Ngài đối với ba nghiệp: thân, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm; miệng, không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không chửi mắng; ý, không tham, không sân, không si. Đó tức là 10 nghiệp lành mà Bồ Tát giáo hóa chúng sinh tu học. Bồ Tát đem tất cả căn lành công đức của Ngài tu tập, thể đều hồi hướng cho hết thảy chúng sinh. Bồ Tát đối với tánh chân thật của nghiệp thiện đó, chẳng có chút nào mà Ngài không minh bạch. Do đó, điều thiện là vui nhất, cho nên Ngài đem nghiệp thiện hồi hướng cho chúng sinh. Bồ Tát có tâm lượng như thế là vì Ngài chẳng còn tâm phân biệt giữa ta và người nữa. Ngài xem chúng sinh với mình đều là một thể. Ngài ôm hoài bảo vô duyên đại từ, chẳng màng có duyên hay không có duyên. Ngài đều dùng tâm đại từ đối đãi người. Tâm từ hay ban niềm an vui cho người, đồng thể đại bi. Ngài nhận thấy rằng tất cả chúng sinh và mình đều như nhau, đó đây chẳng có gì khác biệt. Trong tâm của Ngài chưa từng có tư tưởng phân biệt cho rằng mình là Bồ Tát, họ là chúng sinh, ta với họ chẳng giống nhau. Bồ Tát, Ngài cảm thấy mọi người trên toàn thế giới đều là một thể, chúng sinh trên toàn thế giới cũng là một thể, đủ thứ chúng sinh trong pháp giới đều là một thể. Như thế mới là chân chánh thông đạt thật tánh của người, ta và chúng sinh. Chánh văn: hết thảy tất cả thấy hư vọng, thảy đều xả bỏ chẳng sót thừa, lìa các phiền não luôn mát mẻ, trụ nơi giải thoát bậc vô ngại. Giảng giải: trên thế gian này đầy dẫy đủ thứ việc hư vọng không thật. Mỗi người đều có tri kiến của chính mình, do đó mà xảy ra sự tranh giành. Ai nấy đều có lòng tư dục, tham sân si, đầy dẫy khắp vũ trụ, khiến cho con người chẳng thấy được quang minh, chẳng được mát mẻ. Chỉ có Bồ Tát mới xả bỏ được, không sót thừa tất cả hư danh, lời giả, sinh tử, hư vọng, khiến cho con người đọa lạc năm dục tài sắc danh ăn và ngủ, ràng buộc con người. Do đó, trí huệ chân thật của Ngài mới hiển hiện ra. Nếu tri kiến hư vọng đó chẳng buông xả đặng, ràng buộc chẳng được giải thoát, thì trí huệ chân thật đó tuyệt đối không hiện ra. Cho nên tôi thường nói với mọi người rằng, bỏ chẳng được cái giả, chẳng thành tựu được cái thật. Bỏ chẳng được cái chết, chẳng đổi được cái sống. Ai ai cũng đều sợ chịu khổ, chỉ tham đồ hưởng thụ. Tôi đối với họ nói, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Nghĩ muốn hưởng phước, nghĩ muốn chấm dứt sinh tử, thì bạn phải buông xả hư vọng. Còn nếu không thể buông xả hư vọng, thì cái chân thật đó vĩnh viễn chẳng thể nào đắc được. Tại sao? Vì bạn cứ chạy đuổi theo cái hư vọng, thì làm sao nhận thức được bộ mặt chân thật? Nghĩ muốn minh bạch đạo lý chân thật, thì trước hết hãy mau buông bỏ tri kiến hư vọng, giải thoát khỏi sự ràng buộc của năm dục. Lìa các phiền não luôn mát mẻ. Các phiền não tức là rất nhiều phiền não. Phiền não có bao nhiêu? Đại khai có 84,000 thứ phiền não. Tuy có nhiều phiền não như vậy, nếu như bạn buông bỏ được nó thì sẽ mát mẻ. Lìa khỏi được tất cả phiền não thì luôn luôn sống trong sự mát mẻ. giống như ban ngày trời nóng như thiêu, khi ban đêm đến thì trời trở lại mát mẻ. Phiền não của con người tức là nhiệt não. Nhiệt não làm cho tâm ý khó chịu, đứng ngồi không yên. Ai kêu bạn sinh phiền não? Kỳ thật đều do mình mà ra. Thấy cái ta quá nặng, có chút gì không được toại tâm như ý, thì nóng giận, hung dữ giống như cọp ra oai, làm cho người khác không an, mình cũng chẳng có lợi gì. Lìa tức là lìa bỏ, cũng có thể nói là biến đổi. Chuyển biến như đều được gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Chuyển biến được phiền não cũng sẽ luôn luôn mát mẻ. Bồ Tát Ngài chẳng còn phiền não nữa, cho nên Ngài luôn trụ ở trong sự mát mẻ, thường ở nơi giải thoát viên dùng vô ngày. Gì gọi là giải thoát? Giải thoát là nói thân tâm của bạn bị một vật gì đó trói buộc, hiện tại cởi mở ra vật trói buộc bạn. Sự trói buộc con người có một thứ hữu hình, người khác có thể mở giải trừ cho bạn. Có một thứ là vô hình, như phiền não trói buộc nội tâm, tinh thần. Đây thì người khác không cách chi giải trừ thế cho bạn. Cũng chẳng phải người khác thêm vào cho bạn, đây phải tự chính mình giải thoát. Trước kia có một người tu hành, hướng một vị lão tu hành thỉnh cầu chỉ bày cho Ngài phương pháp giải thoát, nói: Xin hỏi Thượng Tọa, phải làm như thế nào mới được giải thoát? Lão tu hành hỏi lại ông ta: Ai trói buộc ngươi? Vị đó nghe trong tâm nghĩ: Ai trói buộc ta? Tại sao ta phải giống như con tầm, tự mình trói buộc mình? Do đó ông ta lập tức khai ngộ, liền đắc được giải thoát. Bạn có thể không quái, không ngại, không người, không chúng sinh, không thọ mạng. Đó tức là giải thoát. Tức cũng là chẳng chấp ta, chẳng chấp pháp, chẳng chấp tất cả như ở trước đã nói. Tức là giải thoát. Tại sao con người chẳng đắc được giải thoát? Là vì chấp ta quá nặng. Vật này của ta, thân thể của ta, nhà cửa, tài sản đều là của ta. Như vậy làm cho mình bị mê hoặc nên chẳng đắc được giải thoát. Nếu biết được tất cả đó đều là giả, đều là pháp hữu vi, đều như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, thì ai có thể trói bạn được? Bạn muốn lên trời, vào trong đất, đến phương Đông, phương Tây, đến Âu Châu, không cần mua vé, đến Á Châu, không cần ngồi máy bay. Muốn đi đâu cũng được, thật là an nhiên tự tại. Giống như vậy thì đến được bậc giải thoát vô ngại. Do đó, còn có gì để cầu, còn có gì để chấp trước? Gì cũng đều buông bỏ. Buông bỏ chân tâm, Phật tự thành. Còn đi đến đâu để cầu thành Phật đạo? Buông bỏ được tất cả thì còn có cái ta sao? Cái ta đều chẳng còn thì còn có phiền não gì để lìa? Tướng ta chẳng không, nghĩ chẳng thấu, nhìn chẳng thủng, buông bỏ chẳng đặng tất cả, nên chẳng được tự tại. Phải nhìn xuyên thủng tất cả, buông bỏ được thì lúc đó pháp giới đều thuộc về bạn, còn có gì để tham cầu? Chánh văn: Bồ Tát chẳng hoại tất cả pháp, cũng chẳng diệt hoại tánh các pháp. Hiểu rõ các pháp như tiếng vang, đối với tất cả chẳng chấp trước. Giảng giải: Vị Đại Bồ Tát này tu hồi hướng vô tận công đức tạng. Ngài đối với các pháp thảy đều thông đạt. Ngài biết tất cả các pháp đều không có hình tướng, chẳng có bản thể. Tất nhiên, chẳng có vật trừu tượng của thể tướng, lại có gì để phá hoại? Lại làm thế nào để khiến cho nó hoại? Những chúng sinh điên đảo mê hoặc, họ biến pháp tốt thành pháp hoại, biến pháp lành thành pháp chẳng lành. Kỳ thật, bản tánh của pháp chẳng bị biến mất. Tốt vẫn là tốt, thiện vẫn là thiện. Song vì tất cả trên thế gian đều là biểu hiện của pháp. Nếu bạn thuận theo pháp lành mà làm, thì biểu hiện là pháp lành. Nếu bạn chẳng chiếu theo pháp lành mà làm, thì đó là biểu hiện pháp hoại, pháp chẳng lành. Chúng sinh tệ liệt nhiều, thường thường làm việc điên đảo, chẳng y theo pháp tắc. Nhìn lại giống như biến thành pháp hoại. Đó chỉ là chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp, mà bản thể của pháp chẳng gì chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp mà có sự biến đổi. Tất cả hành động của Bồ Tát, nói năng động tĩnh, chẳng có chỗ nào chẳng phải là y pháp tu hành. Đó làm sao hoại tất cả pháp? Cho nên nói, Bồ Tát chẳng hoại tất cả pháp, chẳng trái ngược với tất cả pháp. Tức chẳng hoại, chẳng trái ngược, tức cũng là không thể diệt hoại bản tánh của các pháp. Bồ Tát thì hộ trì tất cả pháp, xiển minh hoàng dương tất cả pháp, tinh tấn siêng tu tất cả pháp, cho nên Ngài chẳng phá hoại tổn diệt bản tánh của các pháp. Bồ Tát minh bạch tất cả các pháp, giống như bạn đánh một vật gì phát ra tiếng vang. Nếu bạn chẳng đánh thì chẳng phát ra tiếng vang. Một khi đánh thì có tiếng vang phát ra. Giống như đại hồng chung, đánh thì kêu. Lại như cây cối, vì bị gió thổi mà phát ra tiếng kêu. Lại như sóng biển, gặp gió lớn thì nước bị gió kích động, nó cũng phát ra tiếng ba đầu. Nhân gian có việc tàn thù phát sinh, kẻ bị khinh khi, lăn nhục, yếu nhược thì sẽ dẫn đến công phẫn. Cây cỏ chẳng có tiếng, gió thổi thì kêu. Nhân tình ngang trái, bất bình thì kêu. Pháp tánh cũng như vậy, không nói thì không thể hiển hiện. Không nói pháp thì không biết có pháp. Khi nói pháp thì có đủ thứ pháp. Bồ Tát Ngài hiểu rõ tất cả đều giống như tiếng vang. Pháp tánh thì vắng lặng mà chẳng có thể tướng. Phải theo sự tuần hoàn quy tắc của nó đi làm, đừng chấp trước vào pháp. Giả như chấp trước thì sẽ trói mình lại. Bồ Tát thấu hiểu pháp tánh của pháp, Ngài chẳng trái ngược với pháp mà hành sự, cũng chẳng diệt hoại bản tánh của pháp. Ngài biết pháp là như tiếng vang, cho nên Ngài chẳng chấp trước vào tất cả các pháp. Chẳng có chấp trước, tức là phá trừ được chấp trước. Chẳng có chấp pháp thì sẽ minh bạch tướng không của các pháp. Tức minh bạch tướng không của các pháp thì lại có gì để chấp trước? Chánh văn. Biết rõ các chúng sinh ba đời đều từ nhân duyên hòa hợp sinh. Cũng biết tâm thích và tập khí chưa từng diệt hoại tất cả pháp. Giảng giải. Bồ Tát đầy đủ ba minh sáu thông, cho nên Ngài minh bạch biết được nhân duyên của chúng sinh ba đời. Chúng sinh là những vật có mạng sống, nói rộng ra thì bao quát hữu tình, vô tình. Hữu tình chẳng những có mạng sống mà còn có tri giác linh tính. Có hữu tình ưu tú, hữu tình trung đẳng, biết được tốt xấu, còn có hữu tình hạ liệt vô tri. Con người là một loại ưu tú trong hữu tình. Vô tình vẫn có mạng sống, bất quá chẳng có linh tính mà thôi. Kinh Phật thường thường nói chúng sinh, tức phần nhiều là chỉ con người có mạng sống và linh tính và những động vật khác. Nguồn gốc của con người là do hòa hợp nhiều nhân duyên mà thành, cho nên gọi là chúng sinh. Điều gọi là nhân duyên tức là lưới nghiệp. Hòa hợp tức là lưới nghiệp kết với nhau đời đời kiếp kiếp. Cấu thành rất phức tạp, tuần hoàn luân hồi không bao giờ dứt. Chúng sinh nhờ nhân duyên mà sinh, nó cũng nương nhân duyên mà diệt. Bồ Tát biết rõ chúng sinh đời hiện tại, đời quá khứ, đời vị lai đều từ nhân duyên hòa hợp mà sinh ra. Ngài cũng thấy tâm tánh tập khí của những chúng sinh đó rất rõ ràng và sự thương ghét của họ. Nhân duyên sinh ra pháp vốn đều là không, bổn lai đều là không. Tất nhiên, chúng sinh đều là nương nhân duyên hòa hợp mà sinh. Đó đương nhiên chúng sinh cũng là không. Tuy chúng sinh là không, nhưng chưa từng diệt hoại bản tánh của tất cả các pháp. Chánh văn. Thấu đạt tánh nghiệp chẳng phải nghiệp, mà cũng chẳng trái tướng các pháp. Lại cũng chẳng hoại nghiệp quả báo. Nói các pháp tánh từ duyên khởi. Giảng giải. Bồ Tát minh bạch thông đạt tánh nghiệp cũng là không. Bản thân của nghiệp cũng chẳng có thể thực tại. Cũng chẳng có thể tướng nhất định có thể được. Lối nói pháp này là tại lập trường của Bồ Tát, vì Bồ Tát chẳng nói giọng luận cao. Ngài do chân tu thực học mà chứng được đại trí huệ, dùng trí huệ thấu đạt thực tướng của các pháp, xả bỏ sự chấp trước, vĩnh viễn dứt hẳn sự ô nhiễm niệm ác, điều gọi là nghiệp và báo. Trong sự quán chiếu của Bồ Tát đều là không. Phàm phu sinh tồn ở trong luân hồi của lưới nghiệp giao kết, nghiệp quả là có, pháp tướng oán nhiên, quả báo tơ hào chẳng sai. Trồng nhân lành được quả lành, trồng nhân ác được quả ác. Bồ Tát biết rõ tánh nghiệp là không, nhưng Ngài chẳng hoại quả báo của nghiệp. Ngài diễn nói nguồn gốc của pháp và các pháp tánh, tức nói rõ nó từ nhân duyên mà sinh ra. Chánh văn: biết rõ chúng sinh chẳng có sinh, cũng không chúng sinh bị lưu chuyển, không thật chúng sinh để mà nói, chỉ nương thế tục giả diễn bày. Giảng giải: Bồ Tát cũng thấu rõ chúng sinh là do chúng duyên hòa hợp mà sinh. Duyên diệt thì diệt, chúng sinh cũng giống như chẳng có. Tất nhiên, chẳng có chúng sinh thì cũng chẳng có chúng sinh để lưu chuyển sinh tử. Chúng sinh không thì nghiệp tướng không, các pháp cũng không, cho nên chẳng có chúng sinh thực tại để nói. Đó còn có gì để chấp trước? Mà nay trong kinh văn tùy thời đề cập đến Bồ Tát chẳng bỏ chúng sinh. Bồ Tát vì cứu bạc chúng sinh mà tu lục độ vạn hạnh, vì giáo hóa chúng sinh mà xuyên tu các Phật pháp. Đây lại là ý nghĩa gì? Đây là giả danh bất hoại, y theo phương tiện tập quán của thế tục, tức là pháp thế gian, còn gọi là tục đế. Cho nên ban cho chúng sinh một tên giả, gọi là chúng sinh. Như là phương tiện hướng thế gian, tuyên nói đạo lý chân chánh của chư Phật, giáo hóa con người. Hồi hướng công đức. Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng nhất. Vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến cho họ hiểu rõ những lời Đức Phật dạy, phát tâm tu học, thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ căn lành công đức, hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề, cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý pháp bảo mà chúng ta tin, hiểu, thực hành và chứng ngộ. Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này đến các bậc thầy tổ và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm hùng phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, cùng pháp giới chúng sinh, thấy đều được lợi lạc, căn lành tăng trưởng, tâm Bồ Đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. Kệ hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc.